Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trung Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Tiếp sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa của Đặng Thế Dũng.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân.
Trích Phúc Âm Thô Thánh Luca chương 21 câu 20 đến 28. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi các con thấy Jerusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bây giờ những ai ở trong đất Giuđa hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành hãy rời xa, và những ai ở vùng quê chớ có vào thành, vì những ngày ấy là những ngày báo oán để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy, vì chân sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ, và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Jerusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây có người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 44 trước Công nguyên đến năm 66 sau Công nguyên, các quan toàn quyền Roma cai trị xứ Giu-đê một cách độc ác, dã man, đến nỗi dân Do Thái đã nổi dậy, mặc dù họ biết sẽ bị nghiền nát dưới gót giày của đế quốc xâm lăng. Năm 66, tướng Giuliano chỉ huy ba đạo quân sang đánh dẹp những cuộc nổi dậy. Năm 70, Giuliano lên ngôi hoàng đế tại Roma. Ông sai con cả là Tito tiếp tục cuộc bình địa Giu-đê. Nghe tin Tito kéo quân về Jerusalem, 25.000 người Do Thái thuộc các phe kháng chiến đang tranh giành ảnh hưởng đã hợp lực tổ chức chống cự. Tuy nhiên, lực lượng của Roma quá hùng hậu, 80.000 quân với đầy đủ quân trang đã bao vây Jerusalem suốt 6 tháng trời. Đầu tháng 7 năm 70, Tito lập một tường thành chiến lược vây hãm Jerusalem. Ngày 6 tháng 8, việc tế tự trong đền thờ bị đình chỉ. Ngày 28 tháng 8, quân Roma đánh phá và đốt đền thờ. Hai ngày sau, tức ngày 30 tháng 8 năm 70, thành Jerusalem bị thất thủ và bị đốt phá bình địa.
90.000 người Do Thái bị bắt làm nô lệ. Tất cả đã xảy ra đúng như lời tuyên báo của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, lời của Chúa không chỉ ứng nghiệm với thành thánh bị phá hủy vào năm 70, mà còn tuyên báo về ngày tận cùng của thế giới. Khi Ngài đến trong vinh quang để xét xử, có các tai biến làm cho con người phải lo âu sợ hãi. Nhưng lời Chúa lại trấn an chúng ta. Bây giờ con người sẽ xuất hiện uy nghi trên đám mây. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã đến gần. Lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về ngày sau cùng của mỗi người chúng ta. Trước khi tự giả cõi đời, con người cũng thường bị vây hãm bởi những lo âu run sợ trước cái chết, bởi những tiếc nuối cho những ngày đã qua, bởi những hành hạ của căn bệnh, bởi sức tấn công của lực lượng sự dữ. Trong những giây phút ấy, lời của Chúa Giêsu sẽ là kim chỉ nam cho chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết chuẩn bị cho mình một thái độ thích hợp trong ngày Chúa đến. Amen.
Xin cho con gặp Chúa mỗi ngày, trong nguyện cầu trong trái tim thầm sâu, khi tươi màu hay lúc con âu sầu, để tình thương của Chúa mãi vương cao. Xin cho con gặp Chúa trong mọi người, qua mọi thời và trong hết mọi nơi, đang đến tô đời rằng người trong tình yêu, đang đến tô đời rằng người trong tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Tiana, Áo Quốc. Thêm một trung tâm đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Hôm thứ Hai, 26 tháng 11 vừa qua, Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa mang tên Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz, gọi tắt là Caisip, đã được khánh thành tại Vienna, nước Áo, nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Đây là một tổ chức quốc tế độc lập được Liên Hiệp Quốc công nhận. Như tên gọi cho thấy, trung tâm này hình thành do sáng kiến của nhà vua Ả Rập và do ba quốc gia sáng lập xây dựng là Vương quốc Ả Rập Saudi, Cộng hòa Áo và Vương quốc Tây Ban Nha. Vì phần mình, Tòa Thánh đã nhận lời tham gia với tư cách nhà sáng lập quan sát viên và gửi một phái đoàn cấp cao dự lễ khai mạc. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về động cơ và ý nghĩa của việc Tòa Thánh tham gia sáng kiến này. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã minh định. Caisip được khánh thành vào ngày thứ Hai tại Vienna, là một tổ chức mới có mục đích thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Một mục tiêu như vậy luôn phải được đón nhận, nhằm hướng đến sự hiểu biết và sống chung hòa bình giữa các dân tộc, là điều cấp bách cơ bản đối với nhân loại hôm nay và ngày mai. Nhà vua Ả Rập Saudi Abdullah bin Abdul Aziz đã đề cập đến dự án này với Đức Thánh Cha trong cuộc hội kiến tại Vatican vào ngày 6 tháng 11 năm 2007. Cần lưu ý rằng trung tâm mới này không phải là một tổ chức của riêng Ả Rập Saudi, nhưng là một tổ chức quốc tế độc lập được Liên Hiệp Quốc công nhận do ba quốc gia thành viên sáng lập, hai trong số đó là các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Vì vậy, đây là một cơ hội và không gian cho đối thoại cần được khai thác, và thật là một điều tốt khi hiện diện tại đây để phát huy hơn nữa kinh nghiệm và thẩm quyền của Tòa Thánh trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Quy chế nhà sáng lập quan sát viên là quy chế thích hợp nhất để đảm bảo cho sự hiện diện này, vừa tôn trọng bản chất riêng của Tòa Thánh, vừa cho phép Tòa Thánh trình bày những mong đợi của mình. Cùng với các tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, Giáo hội Công giáo tham gia văn phòng các giám đốc để đề ra các sáng kiến cho trung tâm. Người đại diện đầu tiên của Công giáo tại Caxias là cha Miguel Ayuso Guisot, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Như là một cơ hội quan trọng để trình bày quan điểm của giáo hội về đối thoại, về con người và ơn gọi của mình, về đạo đức và tôn giáo, về các mối quan hệ xã hội, công lý và hòa bình tại một tổ chức cấp cao về văn hóa và quốc tế. Chắc chắn điều này đã và vẫn được thực hiện trong nhiều dịp cùng tại nhiều cơ chế, nhưng sự đa dạng đa nguyên của thế giới ngày nay đòi hỏi chúng ta mở rộng các hướng đi và cơ hội, hầu phát huy vai trò tích cực và những đề nghị của giáo hội càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, với tư cách nhà sáng lập quan sát viên, Tòa Thánh sẽ không quên bày tỏ mối quan ngại của mình về sự tôn trọng thực sự các quyền cơ bản của các Kitô hữu trong các quốc gia có đa số người Hồi giáo, để thúc đẩy tự do tôn giáo theo nhiều hình thức khác nhau. Bằng cách này, trung tâm mới tại Vienna sẽ đem lại một không gian thích đáng để những yêu cầu ấy có thể được trình bày và lắng nghe, hầu tìm ra các giải pháp thích hợp cho các vấn đề sẽ nảy sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Hôm 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục James Harvey làm tân giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, kế nhiệm Đức Hồng y Francesco Monterisi, 78 tuổi. Đức Tổng giám mục Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, từ 14 năm nay là chủ tịch phủ giáo hoàng chuyên phụ trách các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Ngài đã được phong hồng y vào sáng thứ Bảy, 24 tháng 11 vừa qua, cùng với 5 vị tổng giám mục khác. Đức Tổng giám mục Harvey sinh trưởng tại thành phố Milwaukee ngày 20 tháng 10 năm 1949, được Đức Phaolô Đệ Lục truyền chức linh mục năm 1975 và sau đó theo học tại trường ngoại giao Tòa Thánh. Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, cha Harvey bắt đầu phục vụ từ năm 1980 tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Cộng hòa Dominicana. Nhưng chỉ 2 năm sau, cha được gọi về phục vụ tại Phủ Quốc Vụ Khanh, và 15 năm sau đó, tức năm 1997, ngài được bổ nhiệm làm Phó Quốc Vụ Khanh, một chức vụ tương đương với Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Năm 1998, cha Harvey được Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị truyền chức giám mục, cùng với vị bí thư của ngài, nay là Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, và Đức Tổng giám mục Giero Marini, bây giờ là trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, và nay là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế. Trong 14 năm làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Harvey có nhiệm vụ sắp xếp các cuộc tiếp kiến trước tiên của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, rồi đến Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Khi một vị quốc trưởng đến thăm Đức Giáo Hoàng, thì Đức Tổng giám mục Harvey là người xuống tận sân Damaso để đón tiếp và dẫn vị khách ấy đến gặp Đức Giáo Hoàng. Nếu đó là một vị thủ tướng, thì Đức Tổng giám mục chỉ đón vị ấy ở cửa sảnh đường Clementia, dẫn vào căn hộ của Đức Giáo Hoàng. Khi Đức Giáo Hoàng gặp một nhóm nhỏ hoặc tiếp kiến chung các tín hữu, thì Đức Tổng giám mục Harvey ở bên cạnh. Hồi tháng 7 năm 2011, khi viếng thăm giáo phận nguyên quán ở Milwaukee, Đức Tổng giám mục sở tại Jerome Listecki đã giới thiệu Đức Tổng giám mục Harvey là người được chụp hình nhiều nhất trên thế giới sau Đức Giáo Hoàng. Tuy ở Vatican 30 năm, nhưng ngài vẫn luôn giữ liên hệ với giáo phận gốc và thường về thăm giáo phận. Tin Roma. Công giáo và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy công lý. Công giáo và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy công lý trong thế giới hiện nay là chủ đề của cuộc hội thảo chuyên đề lần thứ 8 với Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Trung tâm Đối thoại liên tôn của Tổ chức Quan hệ và Văn hóa Hồi giáo, viết tắt là ICRO, tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 11 vừa qua. Đồng chủ tọa hội thảo là Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, và Tiến sĩ Mohamed Bagheer Koramsat, Chủ tịch ICRO. Một thông cáo công bố cho biết, chủ đề được chia thành bốn đề tài, theo quan điểm của người Công giáo và của người Hồi giáo Shiite. Thứ nhất là khái niệm về công lý. Thứ hai, công lý vì con người. Thứ ba, công lý đối với các thành phần khác nhau trong xã hội. Và thứ tư, công lý cho toàn thể gia đình nhân loại. Thông cáo viết tiếp, cả hai bên đều bày tỏ nhận thức và mối quan tâm đến những thách đố hiện nay, bao gồm cuộc khủng hoảng kinh tế, vấn đề môi trường, sự suy yếu của gia đình, như là một định chế cơ bản của xã hội, và các mối đe dọa đối với hòa bình thế giới. Các tham dự viên rất hài lòng và hân hạnh được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp kiến khi kết thúc hội thảo. Đức Thánh Cha chào mừng họ và khuyến khích họ tiếp tục con đường đối thoại đích thực và hiệu quả. Cuộc hội thảo lần tới sau cuộc họp tù bị sẽ diễn ra tại Tehran, Iran trong vòng 2 năm nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã gần kề. Để thông tin về việc chuẩn bị hội nghị này, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người chịu trách nhiệm liên lạc giữa ban tổ chức của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và ban tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đúng là Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ họp hội nghị lần đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, có sự điều chỉnh về ngày giờ vì những lý do bất ngờ. Ngày 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã công bố triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày 24 tháng 11 năm nay, đồng thời trao mũ Hồng Y cho 6 vị, trong đó có 2 vị người Á Châu. Như thế, các Hồng Y người Á Châu và nhiều giám mục khác sẽ không thể có mặt tại hội nghị sắp tới của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, dự kiến tiến hành tại Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 11 năm 2012. Vì thế, ban tổ chức hội nghị đã quyết định thay đổi ngày giờ. Hội nghị lần thứ 10 của các giám mục Á Châu sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc và tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự thay đổi này chắc cũng gây ra vài khó khăn. Ví dụ một số giám mục sẽ không thể đến tham dự được vì đã lên chương trình làm việc trong giáo phận của các ngài. Hơn nữa, ngày họp, ngày 10 đến ngày 16 tháng 12, gần sát với lễ Giáng sinh, nên một số vị cũng khó tham dự. Còn về phía Giáo hội Việt Nam, thì Đức Cha Phêrô cho biết như sau. Chúng tôi đặt lợi ích của Đức Thánh Cha và Giáo hội phổ quát lên trên. Vì thế, chúng tôi cố gắng thích nghi với sự thay đổi này cách tốt nhất có thể. Cách riêng, Giáo phận Xuân Lộc và Sài Gòn phải cố gắng nhiều hơn để phục vụ hội nghị. Chúng tôi đã thông báo cho chính quyền biết về sự thay đổi này. Chính quyền đã có văn thư trả lời và đề nghị xúc tiến việc thực hiện thủ tục nhập cảnh cho các giám mục và chuyên viên thần học đến dự hội nghị. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo cho chúng tôi biết. Thứ nhất, đồng ý cho 118 khách được nhập xuất cảnh Việt Nam theo danh sách đính kèm. Thứ hai, những khách này được nhận thị thực tại sân bay quốc tế. Như thế, coi như mọi sự đang tiến hành tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Liên Hội đồng Giám mục Á Châu họp hội nghị tại Việt Nam. Đức Cha Phêrô cho biết thêm như sau. Cứ 4 năm, Liên Hội đồng lại tổ chức hội nghị toàn thể một lần, và họ đã tổ chức tại nhiều nước châu Á như Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, vân vân. Trong quá khứ, Liên Hội Đồng đã từng đề nghị tổ chức hội nghị tại Việt Nam, nhưng khi đó chúng ta chưa đủ điều kiện để đón tiếp. Nhờ ơn Chúa, nay chúng ta có điều kiện tương đối tốt hơn về cơ sở vật chất cũng như về nhân sự làm việc. Liên Hội Đồng Giám mục Việt Nam quyết định nhận lời đề nghị của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu tiến hành hội nghị tại Việt Nam. Như vậy, có thể coi đây là sự kiện đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam. Theo quy chế của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu, hội nghị toàn thể là cơ chế cao nhất của Liên Hội Đồng. Mỗi hội đồng giám mục cử đại biểu đến tham dự và chỉ những đại biểu này mới có quyền biểu quyết về những vấn đề quan trọng của Liên Hội Đồng. Những quyết định này có tác động trên đường hướng mục vụ của các giáo hội địa phương tại châu Á. Ví dụ, ngày nay, khi nói đến giáo hội tại châu Á, ai cũng nói đến đường hướng đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa và với các tôn giáo. Đây chính là đường hướng đã được Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu đưa ra từ 40 năm nay. Dĩ nhiên, những quyết định này không mang tính bó buộc về pháp lý, nhưng là những chỉ dẫn cho đời sống mục vụ. Chủ đề chính của hội nghị lần này là 40 năm Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu, đáp ứng những thách đố của châu Á. Như thế, hội nghị này ghi dấu kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội Đồng, đồng thời là cơ hội để các giám mục Á Châu nhìn lại đời sống và sứ vụ của giáo hội tại châu Á, cũng như định hướng cho tương lai sắp tới. Cụ thể, chúng ta có thể thấy rõ hơn qua những chủ đề nhỏ của từng ngày trong đại hội. Ngày thứ nhất, nhìn về quá khứ, dâng lời cảm tạ. Ngày thứ hai, phân định các giáo chỉ thời đại, xin ơn khôn ngoan. Ngày thứ ba, suy tư đức tin về hoàn cảnh mục vụ, xin ơn hướng đạo. Ngày thứ tư, đáp ứng những thách đố mục vụ, xin ơn can đảm và quảng đại. Ngày thứ năm, tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của giáo hội tại châu Á. Ngày thứ sáu, cử hành kỷ niệm 40 năm. Ý nghĩa lớn nhất, theo tôi, là sự hiệp thông. Đừng quên rằng cách đây 40 năm, khi Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu được thành lập dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục, đã có hai giám mục Việt Nam có mặt trong sự kiện lịch sử ấy rồi. Nghĩa là giáo hội Việt Nam đã tham gia từ đầu. Nhưng do hoàn cảnh thời cuộc, mối liên lạc của chúng ta với Liên Hội Đồng đã bị gián đoạn một thời gian. Này chúng ta có thể đón tiếp Liên Hội Đồng tổ chức hội nghị toàn thể tại đất nước mình, thì đó là dấu chỉ cụ thể cho sự hiệp thông trong hội thánh. Trong sự hiệp thông ấy, chúng ta có thể học hỏi từ các giáo hội chị em những kinh nghiệm, suy tư và sáng kiến mục vụ quý giá. Hầu hết các giáo hội tại châu Á đều có chung những đặc điểm. Thứ nhất, người Công giáo chỉ là thiểu số trong đất nước mình, trừ Philippines và Timor-Leste. Thứ hai, sống trong những đất nước giàu truyền thống văn hóa. Thứ ba, sống chung với các anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Thứ tư, ngày nay phải đối diện với trào lưu thế tục và toàn cầu hóa. Vì thế, học hỏi những suy tư, kinh nghiệm và sáng kiến mục vụ từ các nước khác trong châu Á là điều cần thiết và hữu ích. Cuối cùng, kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức cha Phêrô cho biết thêm rằng, trong cuộc họp với ban tổ chức của Liên Hội Đồng chuẩn bị cho hội nghị toàn thể lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, các ngài tha thiết xin anh chị em tín hữu Việt Nam cầu nguyện cho hội nghị. Cũng vì thế, trong thư mục vụ năm Đức Tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chúng ta cầu nguyện cho hội nghị thành cơ hội thúc đẩy sự hiệp thông và sứ vụ loan báo tin mừng tại châu Á. Tôi cũng xin được hiệp ý trong lời cầu xin ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung chính cuộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về phiên họp toàn thể của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, làm linh mục nhưng không có đạo là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Đức Thọ đã diễn ra Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khóa 6, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây chỉ là một trong những đại hội Công giáo dưới danh nghĩa người Công giáo được tổ chức khá phổ biến ở các địa phương, các cơ sở. Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thật ra chỉ là sự thay đổi cái tên gọi của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, với thành phần tham dự là những con người, những cá nhân có những vai trò và vị trí với những việc làm có thật sự đi đúng với đường hướng của Giáo hội Việt Nam hay không, thì hầu hết các linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam đều hiểu rõ. Cụm từ linh mục quốc doanh để chỉ những vị linh mục đã tham gia tổ chức này. Những vị linh mục sẵn sàng làm tôi hai chủ, cho dù họ vẫn luôn nhận mình là môn đệ đích thực của Đức Kitô. Hãy xem một đại hội đại biểu Công giáo, nhưng thành phần tham dự gồm có tỉnh ủy viên phó ban dân vận tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận huyện, các vị lãnh đạo đại diện huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện, thì đủ biết các cấp chính quyền đã ưu ái đại hội này như thế nào. Một điều không dễ xảy ra với một đất nước theo chế độ cộng sản vô thần. Vì thế, nước dưới vỏ bọc là đại biểu người Công giáo cộng với sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Các hoạt náo viên của tổ chức này đã tổ chức những cuộc đại hội diễn ra ở mọi cấp, mọi cơ sở, từ xã, huyện, quận, tỉnh, thành, miễn là nơi đó có người Công giáo. Tham dự đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Đức Thọ có sự hiện diện của linh mục Phêrô Nguyễn Thái Từ với vai trò là ủy viên. Cha Phêrô Nguyễn Thái Từ là linh mục quản hạt và quản xứ Nghĩa Yên. Linh mục Từ cũng là người có liên quan tới việc ngôi nhà thờ Thiên Lý bị phá để nhường đất cho dự án bán đất nước cho Đài Loan, và đồng thời cũng là người ra ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc này đã khiến dư luận phẫn nộ và báo chí tòa thánh cũng đã lên tiếng. Do đó, linh mục Từ đã phải làm đơn xin bề trên giáo phận cho tạm nghỉ công tác mục vụ tại giáo xứ Nghĩa Yên. Ngày 3 tháng 5 năm 2011, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, cũng đã có quyết định số 16/11 QĐ-TGM cho phép linh mục Nguyễn Thái Từ nghỉ mục vụ, rời khỏi Nghĩa Yên để về tòa giám mục chữa bệnh. Đồng thời, linh mục Nguyễn Thái Từ cũng có đơn gửi nhà cầm quyền xin thôi ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trong đó ghi rõ: Đức cha đã chấp nhận cho tôi được rời giáo xứ Nghĩa Yên về tòa giám mục xã Đoài để điều trị bệnh không có thời hạn. Thông tin này đã được nhiều báo đưa tin và trang giáo phận Vinh cũng đã đưa tin chính thức. Thế nhưng trong thực tế, linh mục Nguyễn Thái Từ vẫn là quản hạt Nghĩa Yên, vẫn ở nguyên vị trí mục vụ của mình. Mặt khác, linh mục Từ vẫn trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, và khi tham gia Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Đức Thọ với vai trò ủy viên, linh mục Nguyễn Thái Từ còn cho đội văn nghệ của giáo xứ Nghĩa Yên tham gia phục vụ. Điều đáng nói ở đây là trong thẻ đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh của đại biểu Nguyễn Thái Từ, phần nghề nghiệp chức vụ hiện nay được ghi là linh mục quản xứ và quản hạt Nghĩa Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng phần tôn giáo được kê khai là không. Quý vị và các bạn thân mến, tạm ngưng câu chuyện của linh mục Từ ở Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một câu chuyện khác xảy ra ở đất nước Ba Lan do tác giả Thomas Thiện Minh kể lại trong bài viết Làm tôi hai chủ như sau. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2007, một sự kiện chưa từng có đã xảy ra tại Ba Lan cho Hội Thánh Công giáo La Mã, đó là chỉ không đầy một tiếng đồng hồ trước lễ nhậm chức Tổng giám mục Quật Sâu, Tổng giám mục Stanilo Wilgers đã phải thoái vị vì bị cáo buộc đã cộng tác với Sở Mật vụ Cộng sản Ba Lan trong thời gian đất nước này còn nằm dưới ách thống trị của chế độ Cộng sản. Dù chỉ liên lạc với Sở Mật vụ Cộng sản như lời Tổng giám mục Wilgers biện minh, dù che đậy tội ác của mình bằng các mỹ từ, đối thoại, tốt đạo, đẹp đời, đồng hành với dân tộc, thì đối với Thiên Chúa, đó vẫn là thủ đoạn làm tôi hai chủ. Do vậy, công chúng Ba Lan vẫn không thể chấp nhận một giám mục đã từng cộng tác với mật vụ Cộng sản. Vatican cũng đã phản ứng kịp thời để cho vị ấy dễ dàng từ nhiệm, bởi vì Thiên Chúa đã dứt khoát dạy bài học về xác quyết rất mạnh mẽ về lòng trung tín là chỉ chọn một trong hai, đã theo Ngài thì không thể làm tôi tiền của. Mệnh lệnh này có giá trị vào mọi lúc, cho người đồng thời với Chúa Giê-xu, cho giáo hội Ba Lan như trường hợp của Tổng giám mục Wilgers, mà còn cho mọi hoàn cảnh xã hội khác, nhất là cho thực trạng hôm nay của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tại Việt Nam, trong thực tế cuộc sống, vẫn có một số người có đạo, nhưng vì lo sợ cho tương lai, vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm hay sự thăng tiến của bản thân, nên đã khai không tôn giáo trong phần lý lịch. Họ lý luận rằng khai như thế mà ta vẫn sống đạo thì vẫn ổn, vì giữ đạo tại tâm mà. Thế nhưng Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận trạng thái lập lờ đánh lận con đen như thế. Không dám tuyên xưng mình là người Công giáo trong lý lịch, dứt khoát là chúng ta đã công khai chối đạo. Khi tham gia các tổ chức Công giáo do chính quyền nặng ra, thì các thành viên trong các tổ chức ấy cũng đã công khai chối bỏ chân lý của giáo hội rồi. Thế nhưng vì cha Từ vẫn còn là linh mục quản xứ, vẫn còn được mở miệng rao giảng lời Chúa cho muôn dân, thì chắc rằng ảnh hưởng việc làm của vị linh mục quốc doanh này trên đời sống giáo dân, nhất là đối với giới trẻ, sẽ là không nhỏ. Nếu so với vị Tổng giám mục Wilgers ở Ba Lan, thì thủ đoạn làm tôi hai chủ của linh mục Nguyễn Thái Từ, quản xứ Nghĩa Yên ở Việt Nam, còn tồi tệ và táo tợn hơn ở chỗ là ông ta đã chối phất Thiên Chúa, không tuyên xưng, không thừa nhận Ngài, trong khi mình vẫn đương nhiệm chức vụ coi quản một xứ đạo. Linh mục Từ thừa nhận mình là linh mục, là người có trách nhiệm loan báo tin mừng của Đức Giê-xu, nhưng đồng thời lại phủ nhận mối liên hệ của mình với chính tác giả. Cụm từ không ai có thể và không thể mà Thiên Chúa đã dùng để quả quyết về lòng trung tín như một quy luật và một mệnh lệnh bất di bất dịch. Vì rằng khi làm tôi hai chủ thì chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Rõ ràng, chữ không tôn giáo xuất hiện ngạo nghễ trong thể đại biểu của linh mục Từ là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu và sự kính trọng của vị linh mục này là dành cho Thiên Chúa hay cho tiền bạc, cho dù ông ta nghĩ rằng mình có thể yêu và gắn bó với cả hai. Vì thế, quý vị và các bạn thân mến, thật là một ảo tưởng cho những ai chọn lối sống kiểu đi hàng hai và bắt cá hai tay. Họ nghĩ rằng mình có thể làm tôi đồng thời cả Thiên Chúa lẫn tiền của, nhờ đó mà được cả đời này lẫn đời sau. Xin cho mỗi người chúng ta có sự chọn lựa sáng suốt, đó là chọn Thiên Chúa chứ không phải chọn tiền của thật sự làm chủ đời mình. Và cũng xin cho những người đang có những sự chọn lựa sai lầm, biết hồi tâm tỉnh trí trước khi quá muộn, vì mọi hành động làm tôi hai chủ sẽ được đấng phán xét thật sự làm sáng tỏ bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Việc thực thi quyền bính đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng không ngừng để vượt qua những bất toàn của mình. Sự trưởng thành của con cái tùy thuộc trước tiên ở sự trưởng thành của chính cha mẹ. Bên cạnh những bất toàn cá nhân, cha mẹ còn phải đương đầu với rất nhiều vấn đề ngoại tại. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ được trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Có vô số những yếu tố ngoại tại chi phối việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Trước hết, chúng ta phải nói đến thái độ tiêu cực của chính con cái, đặc biệt là con cái ở tuổi thiếu niên. Đây vốn là lứa tuổi mà tâm lý cũng như những đòi hỏi thường vượt quá sự hiểu biết của cha mẹ. Nhưng đáng quan tâm hơn cả vẫn là ảnh hưởng của môi trường xã hội ngày càng trở nên phức tạp. Cụ thể hơn cả là ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và giải trí ngày càng phong phú và tinh vi. Cùng với sự toàn cầu hóa về kinh tế thị trường, những nếp suy nghĩ và lối sống mới cũng được du nhập vào trong nước và được giới trẻ tiếp thu nhanh chóng. Cha mẹ ngày nay không thể thực thi quyền bính mà không màng tới những yếu tố ngoại tại ấy. Thực ra, quyền bính cũng chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, và giữa họ và môi trường sống. Môi trường sống ấy không những gồm những con người cụ thể như ông bà, chú bác, cô dì, hàng xóm, bạn bè, quen biết, mà còn bao gồm cả làng, xã, phường, khóm, hay rộng lớn hơn là quận, huyện, quốc gia và cả thế giới. Ngày nay các phương tiện truyền thông đã biến thế giới thành một ngôi làng nhỏ, trong đó mọi người đều ít hay nhiều liên đới với nhau. Ngày nay cha mẹ không thể thực thi quyền bính và giáo dục con cái, mà lại dửng dưng trước các biến cố đang xảy ra hàng ngày trên thế giới. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là các phương tiện truyền thông, sự hiểu biết của cha mẹ cũng gia tăng. Đây là một trong những lợi ích mà sự tiến bộ có thể mang lại cho công tác giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích ấy là vô số những sức ép tiêu thụ mà cha mẹ phải đương đầu trong khi thực thi quyền bính trên con cái. Chúng ta hãy thử bàn đến ảnh hưởng của quảng cáo trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Nói đến kinh tế thị trường là nói đến tiếp thị và quảng cáo. Mục đích của kỹ thuật quảng cáo là khuyến dụ và thuyết phục dân chúng mua sắm nhiều hơn, tiêu xài nhiều hơn. Nhưng dĩ nhiên không phải là mua sắm và tiêu xài khôn ngoan hơn. Trong khi đó, mục đích của giáo dục thì lại nhằm đến việc hướng dẫn con người sử dụng của cải một cách khôn ngoan và chừng mực hơn. Như vậy, rõ ràng là mục tiêu của giáo dục và mục tiêu của một xã hội tiêu thụ luôn luôn đối nghịch nhau. Cả hai cùng thúc đẩy con người hành động, nhưng giáo dục nhắm đến việc phát triển cá nhân. Còn xã hội tiêu thụ thì lại kích động con người tìm cách thỏa mãn các ước muốn của mình. Giáo dục và quảng cáo đều nhằm mục đích động viên, thúc đẩy và thay đổi con người, nhưng với những phương tiện và hai chiều hướng đối nghịch nhau. Cùng với kỹ nghệ quảng cáo, ngành kinh doanh các sản phẩm đồi trụy, đặc biệt là dâm ô, ngày càng phát triển. Sách vở, báo chí, phim ảnh dâm ô không còn là một thứ cấm kỵ, mà đang ở trong tầm tay và ánh mắt của mọi người. Kinh tế thị trường mở ngõ cho các sản phẩm này ào ạt xâm nhập vào mọi hang cùng ngõ hẻm của xã hội. Tất cả tạo nên một sức ép phức tạp và muôn mặt đối với việc thực thi quyền bính của cha mẹ ngày nay. Nó không chỉ là một cản ngại cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ, mà còn là một khí cụ phá vỡ chính nền móng của gia đình. Bên cạnh kỹ nghệ quảng cáo và kinh doanh dâm ô, còn có ảnh hưởng tiêu cực của vô số những thần tượng quảng bá cho những lối sống phóng đãng, vô luân. Bậc thang các giá trị hoàn toàn bị đảo lộn. Các giá trị của tin mừng, giáo huấn của giáo hội, đạo đức, lẽ khôn ngoan ngàn đời của tổ tiên để lại, tất cả đều nhường chỗ hay bị đặt đằng sau những lối suy nghĩ và nếp sống mới được kỹ nghệ quảng cáo, kinh doanh dâm ô và các thần tượng đề cao. Tự trung, quảng cáo và ngành kinh doanh dâm ô khai thác triệt để những khuynh hướng thấp hèn và yếu đuối của con người. Tiền của, quyền bính, danh vọng, tiện nghi, lạc thú. Đó là những giá trị được kỹ thuật quảng cáo và ngành kinh doanh dâm ô đề cao và nhồi nhét vào tâm trí con người thời đại. Trên đây là một thực tế mà các bậc cha mẹ, nếu ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình, không thể không quan tâm tới. Một số cha mẹ bỏ cuộc và khoáng trắng cho nhà trường. Một số khác thực thi quyền bính với sự sợ hãi và do dự. Một số khác thì trái lại đương đầu với thực tế bằng thái độ khép kín hoặc độc đoán và bạo động. Một số khác trái lại chạy theo trào lưu để mặc cho con cái làm mồi cho những tư tưởng và lối sống đồi trụy. Tự trung, khủng hoảng về quyền bính cũng chính là khủng hoảng về nhân cách và phát triển của cha mẹ. Môi trường sống và những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái là điều không thể chối cãi được. Ra khỏi gia đình, con cái có bạn bè, trường học và những mối quan hệ xã hội khác. Bên cạnh cha mẹ, thầy cô, gia đình, trường học, nhà thờ, còn có vô số những thầy đời khác mà một sự trưởng thành lành mạnh đòi hỏi phải tiếp xúc và đương đầu. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là sự giáo dục của gia đình. Cha mẹ vẫn luôn luôn là những nhà giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất cho sự trưởng thành nhân cách của con cái. Do đó, việc thực thi quyền bính hay trách nhiệm giáo dục của cha mẹ tùy thuộc trước tiên và thiết yếu vào chính cuộc sống của cha mẹ. Cuộc sống của cha mẹ là trường học cụ thể nhất đối với con cái. Khủng hoảng về quyền bính do đó cũng có thể là khủng hoảng của đời sống hôn nhân. Khi cha mẹ không sống những cam kết của đời sống hôn nhân, thì dĩ nhiên họ cũng thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Một người cha không chu toàn trách nhiệm làm chồng khó có thể là nhà giáo dục bình thường đối với con cái. Một người mẹ thiếu bổn phận làm vợ cũng khó có thể dạy dỗ con cái. Cha mẹ chỉ có thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã cố gắng sống trước đã. Ảnh hưởng tiêu cực của xã hội là điều không thể tránh khỏi. Cha mẹ không thể giáo dục con cái mà không quan tâm đến thực tế ấy. Tuy nhiên, nếu việc thực thi quyền bính luôn đi đôi với cố gắng kiện toàn bản thân, thì thực tế ấy cũng là thách đố để chính cha mẹ không ngừng phấn đấu, và như vậy mới có thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà họ đeo đuổi và sống cho. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Rồi đến một ngày con xa từ con đường, rồi đến một ngày thôi không còn đơn côi. Đường tình con đi kiếp nhân sinh sang giàu quá vinh, bỏ lại dương gian chắp tay vai tìm được thiên hạ. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho Ngài, cuộc sống trần gian đã bước theo chân Ngài. Nay con đi về vui hát tiếng tin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì muốn chuẩn bị trước cho chồng một chỗ chôn cất tươm tất, chu đáo khi ông qua đời, nên phu nhân Tổng thống De Gaulle của nước Pháp đã tìm gặp người chuyên lo các dịch vụ mai táng để nói với ông ta yêu cầu của mình. Vì nghĩ rằng đây là chỗ an nghỉ của một vị nguyên thủ quốc gia, nên người đàn ông này đã đưa phu nhân Tổng thống đến tham quan những vị trí rất đẹp, rất tốt để bà chọn lựa. Những vùng đất này là những nơi đất ở trên cao, yên tĩnh, bao quanh là một vùng thung lũng xinh đẹp, cây cối xanh tươi hùng vĩ. Ông rất vui khi giới thiệu cùng phu nhân chỗ an nghỉ tuyệt vời cho vị Tổng thống, và cho rằng vị trí này rất xứng đáng với người có cương vị lãnh đạo cao nhất của một đất nước. Ông cho biết miếng đất màu mỡ xinh đẹp đó trị giá khoảng 200.000 franc. Nghe xong, vị phu nhân kinh hoảng vì giá tiền quá đắt của mảnh đất. Và cho dù người đàn ông có thuyết phục rằng Tổng thống là người xứng đáng có một nơi an nghỉ tốt đẹp như thế, thì phu nhân Tổng thống vẫn chối từ lời đề nghị của ông. Bà đã nói với người đàn ông đó rằng, nhưng ông à, tôi thiết nghĩ chồng của tôi chỉ muốn nằm ở đó 3 ngày thôi. Quý vị và các bạn thân mến, lo cho người thân hay lo cho chính mình được mồ yên, mã đẹp luôn là ước muốn của nhiều người. Trong lịch sử nhân loại, đã có biết bao lăng tẩm của các ông hoàng, bà chúa được xây dựng một cách hoành tráng, công phu. Các kim tự tháp ở Ai Cập ngày nay vẫn là những ngôi mộ hấp dẫn mọi người bởi sự vĩ đại và huyền bí của nó. Và trong thời hiện đại, tại một số quốc gia vẫn có những lăng tẩm được xây dựng một cách quy mô và hàng năm số tiền bảo trì tu dưỡng những lăng tẩm đó đã chiếm một khoản đáng kể trong ngân sách của quốc gia. Tại các nước tiên tiến và phát triển, người ta đã quy hoạch nghĩa trang theo một trật tự nhất định. Các ngôi mộ đều được xây dựng theo một mẫu thiết kế giống nhau. Vì thế, người ta cũng không thể làm cho mộ của người thân của mình to hơn, hoành tráng hơn được. Tuy nhiên, tại một số nước khác cụ thể như ở Việt Nam, việc xây dựng phần mộ còn rất tùy tiện, chưa được quy hoạch, và đó là điều kiện tốt cho cái não trạng xây dựng mồ yên mã đẹp cho người thân của chúng ta có cơ hội tồn tại và phát triển. Trong kinh Phước Thật Tám Mối có ghi rõ một mối phước mà chúng ta nên thực hiện, đó là chôn xác kẻ chết. Như vậy, việc lo cho kẻ chết có một nơi chôn cất tươm tất, đó là điều rất đáng làm và nên làm. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là chúng ta không nên nghĩ rằng đó là nơi an nghỉ cuối cùng của một con người để rồi tập trung tiền của một cách phung phí vào việc xây dựng các ngôi mộ. Lời của phu nhân Tổng thống De Gaulle quả là chí lý khi cho rằng chồng của bà ta chỉ muốn nằm trong ngôi mộ này chỉ 3 ngày mà thôi. Kinh Thánh đã gọi thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng sự chết đã làm ngôi đền ấy vỡ nát và ngôi mộ chỉ là cái nhà tạm chứa đựng cái thân xác mau hư nát đó. Ngôi mộ là nơi thân xác chúng ta yên nghỉ sau bao vất vả lo toan của cuộc sống, nhưng đó không phải là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn mà chúng ta phải thức dậy để đón nhận nguồn ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời công chính. Như vậy, bằng cái chết và sự phục sinh vinh hiển của mình, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc mai sau. Tuy nhiên, vì chúng ta có được hưởng niềm hạnh phúc của cuộc sống đó hay không lại tùy thuộc vào việc khi sống chúng ta có tín thác đủ vào Chúa, có để Ngài toàn quyền sử dụng con người chúng ta sao cho đúng với thánh ý của Ngài hay không. Không biết lo xa, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận buồn gần. Quy luật sống này cũng đúng với việc chuẩn bị hạnh phúc cho cuộc sống tại nước trời. Nếu còn sống, chúng ta biết chủ động, lập công, tích đức, biết làm cho cuộc sống của mình trở thành hoa trái cho sự bình an, hạnh phúc của người khác. Biết trở thành khí cụ dễ thương trong tay Chúa, để Ngài dùng ta mà vẽ lên những đường nét để chân dung Ngài càng ngày càng được tỏa sáng giữa cõi trần này. Thì đó là một thái độ sống tốt mà chúng ta cần phải có, để có một đảm bảo vững chắc cho việc được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống mai sau. Khi xuôi tay nhắm mắt lìa đời, con người đã trở nên thụ động. Họ không thể làm gì được nữa để cải thiện tình trạng thân xác mà mình đang gánh chịu. Tất cả chỉ biết nhờ vào lòng thương xót của Chúa và sự yêu mến, tưởng nhớ của những người còn sống mà thôi. Vì thế thiết nghĩ, để tỏ lòng yêu mến người thân đã qua đời, không cách nào tốt hơn việc chúng ta hãy sống tử tế, hy sinh, hãm mình, tạo công đức để cầu nguyện cho họ được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, ngôi mộ cũng chỉ là ngôi nhà tạm khi thân xác của chúng con ngừng hoạt động mà thôi. Và thân xác mau hư nát ấy sẽ được sống lại nhờ cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống của chúng con sẽ thay đổi, chúng con sẽ có sự sống thật, được vui hưởng bình an và hoan lạc cùng với Thiên Chúa, hay chịu hình phạt đời đời. Điều đó phụ thuộc vào thái độ sống của chúng con đối với Chúa và tha nhân ở nơi trần thế này. Amen.
Rồi đến một ngày xa mái nhà yên lành, rồi đến một ngày xa ân tình mong manh. Từ giờ qua đi luyến lưu chi, không tìm chân lý, dọn đường tương lai sống bên ngài xa từ đêm dài. Lạy Chúa đời con đã hiến dâng cho ngài cuộc sống chân gian, đã bước theo chân ngài. Nay con đi về vui hát tiếng xin vâng, ca vang thiên đường yêu Chúa suối nguồn bên thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.